Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 12 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. Nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Phondrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng Tòa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ xin được tiếp tục với chương 3 mang tên Chân Tánh Tối Thượng, Thoáng Thấy Tánh Quang Minh kỳ thứ 2.
Trong cả hai tiến trình hấp hối và sự xuất hiện chân tánh tối thượng, chúng ta chứng nghiệm nhiều loại ánh sáng và hiện tượng khác nhau. Những người đã giác ngộ thấy và cảm nhận chúng ở một mức độ vô phân biệt, chứ không theo lối nhận thức, chủ thể, đối tượng. Họ có thể trông thấy và kinh nghiệm hàng trăm thứ cùng lúc, nhưng không nhất thiết phải thông qua mắt và tai của mình, mà với toàn thể, với mọi thứ sinh động ở trước tánh giác của họ. Mọi sắc tướng đều an lạc, nhất như và là chân không, dù có hình dạng hiền hòa hay phẫn nộ. Không có sự phân biệt giữa tốt, xấu, giữa cái này với cái kia, giữa thương hay ghét, giữa đau đớn và hứng khởi. Ngược lại, càng chứng ngộ cao, người ta càng thấy trọn vẹn những sự vật cùng lúc. Còn phần lớn người bình thường thì kinh nghiệm những sự vật với tâm giới hạn, mê lầm, đau đớn và sợ hãi trong giai đoạn hấp hối này.
Độ dài thời gian mà người bình thường chứng kiến những linh thị khác nhau của chân tánh tối thượng, nếu có, thì hoàn toàn tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm thiền quán của họ. Đại sư Tse Lê viết cuốn Giải Thoát Bằng Sự Nghe. Sách này có chủ gọi là Tử Thư Tây Tạng, Tibetan Book of the Death, và những sách khác nói về người hấp hối thấy ngũ bộ Phật như Đức Phật Asuk, tức là Akshobhya, với đoàn tùy tùng trong đêm thứ nhất hay tuần đầu tiên sau khi chết, và Phật Bảo Sanh, tức là Ratnasambhava, trong đêm thứ hai hay tuần. Nhiều người chấp nhận điều này như chu kỳ ngày và đêm thông thường, nhưng thật ra sự trông thấy được các vị Phật này là một phần của sự thể nhập thiền định, và người bình thường sẽ chỉ thấy hình ảnh này trong một khoảnh khắc.
Khi đọc về ánh sáng trong những văn bản mô tả sau khi chết này, có thể nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ, ồ, đúng, những ánh sáng này phải là những luồng ánh sáng hay những hiện tượng giống ánh sáng mặt trời từ nơi nào đó. Nhưng trong nhận biết thật sự, chúng ta không nhận thức ánh sáng này như những vật đối tượng của nhãn thức, hay như những hiện tượng được sinh ra từ một nguồn nào đó hay đến từ một nơi nào khác, mà ánh sáng đó là sự trong sáng và quang minh, cũng là sự an tĩnh, hạnh phúc, cực lạc, chân không, nhất như và trí tuệ. Chúng ta là ánh sáng và ánh sáng là chúng ta, tất cả là một.
Đây là sự hợp nhất của trí tuệ tự nhiên vốn là quang minh của chân tánh tối hậu và những linh thị quang minh từ xuất hiện của trí tuệ. Vậy, ánh sáng này cũng được gọi là ánh sáng trí tuệ, tiếng Anh là Wisdom Light. Mức độ trong sáng, an tĩnh, chân không và toàn giác của ánh sáng trí tuệ mà chúng ta chứng nghiệm tùy thuộc vào mức độ thiện nghiệp ở quá khứ và mức độ chứng ngộ của mình. Nguyên tắc này chính là nền móng của giáo lý Phật giáo về những khái niệm như bất nhị, ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trí tuệ, sự trong sáng, sự tự xuất hiện, sự xuất hiện tự nhiên, sự hiện diện tự nhiên, tự hiện diện, tự xuất hiện, Đức Phật và cõi tịnh, trạng thái vô sanh và trạng thái giác ngộ trọn vẹn.
Tất cả chúng ta đều có tiềm năng trở nên giác ngộ trong giai đoạn chân tánh nếu có thể nhận ra, làm cho hoàn hảo và duy trì chân tánh của thanh tịnh nguyên thủy, tức là sự hợp nhất của thật tánh chân không và những sắc tướng xuất hiện tự nhiên, ánh sáng nội tại. Nhưng để đạt được chứng ngộ như vậy, chúng ta phải đạt được nó ngay trong cuộc sống bằng pháp tu thiền quán. Vậy ngay lúc này, khi chúng ta còn sống, phải sửa soạn cho cuộc hành trình vĩ đại của mình. Những lời kể của The Lord về tiến trình chân tánh.
Trong những lời tự kể về sự hấp hối và sự chết của mình, nhiều The Lord đã không nói đến những chứng nghiệm về chân tánh của họ. Không rõ đó là do họ không nhận ra nó vì họ đã không đủ kinh nghiệm thiền quán, hay họ đã quyết định không nói đến nó vì những kinh nghiệm như vậy chỉ có ý nghĩa đối với những hành giả đã thành tựu cao. Những lời kể sau đây là những ngoại lệ. Họ có đề cập đến sự chứng nghiệm chân tánh, nhưng thay vì đạt giác ngộ, các The Lord này đều tiếp tục trải qua giai đoạn chuyển tiếp trung ấm thân. Có lẽ họ không thể duy trì trạng thái chân tánh vì sự chứng ngộ của họ chưa được hoàn hảo, hoặc có thể họ tự ý đi vào Bạc Đô để giúp đỡ người khác ở nơi đó. Điều đáng chú ý là những lời kể này khác nhau trong chi tiết, và như vậy có nghĩa là những người kể lại không chỉ đơn giản lặp lại những gì mà mình đã học được từ người khác. Điều này cho thấy rằng dù là một hành giả cũng sẽ không nhất thiết trông thấy và nhận ra mọi thứ đúng như đã được mô tả trong những giáo lý. Ánh sáng hiện diện tự nhiên, kinh nghiệm của bà Linza Chokhi.
Trong phần đầu lời kể của Chokhi mà chúng ta đã đọc ở chương 2, bà đã trải qua những kinh nghiệm về sự phân giải và rồi bước vào một trạng thái mà ở trong đó bà không ghi nhớ được điều gì cả. Khi ra khỏi trạng thái đó, bà trông thấy ánh sáng năm màu có hình dạng một cái mũ trên đầu của mình. Từ giữa ánh sáng đó, những ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Ở cuối mỗi tia sáng có một sinh linh có thân người, đầu thú, mỗi vị mặc một kiểu trang phục riêng. Mắt họ mở to như mặt trời và mặt trăng. Họ vung đủ thứ vũ khí và la như sấm: đánh, đánh, giết, giết. Chokhi hoàn toàn hoảng sợ.
Đến chỗ này, bà nhớ lại một vị Lama đã dạy mình: ánh sáng mà con sẽ trông thấy là những ánh sáng tự xuất hiện, những ánh sáng hiện diện tự nhiên của chính con. Những tia sáng là những tia sáng tự xuất hiện. Hình ảnh là hình ảnh tự có. Âm thanh là âm thanh tự sanh. Tất cả là sự tự chiếu tỏa của chính tâm con. Bà nghĩ, vậy là chúng không có thật. Ngay lúc đó, chúng đều biến mất và bà không còn sợ hãi nữa. Thân ánh sáng không thân xác, kinh nghiệm của Dakpo Thashi Namgyal.
Trong lời kể ở chương 2, Dakpo thấy xuất hiện trạng thái quang minh, trong sáng, giống như bầu trời không mây. Nếu ông nhận ra nó, thì đây đã là sự đạt được Phật quả. Sự tự tại giống như bầu trời không có một vật gì là pháp thân. Trạng thái quang minh thanh tịnh là báo thân. Năm cảm xúc phiền não đã xuất hiện như năm trí tuệ. Rồi ông còn chứng nghiệm đại lạc viên mãn đến mức bầu trời không thể dung chứa hết.
Nhưng tâm của Dakpo bị mê muội và ông thấy ánh sáng như những vật đối tượng. ông trông thấy đủ loại ánh sáng trắng, vàng, đỏ và xanh. Thân xác của ông không còn như trước nữa, mà trở thành thân ánh sáng vô thân. Tất cả đều hoan hỷ và chuyển động nhanh. Ông có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, chỉ cần nghĩ tới nơi đó là được. Năm loại ánh sáng xuất hiện với ông. Ánh sáng ở bên phải ông có màu trắng, bên trái có màu tối, ánh sáng ở phía trước màu vàng. Bất cứ ông đi đến đâu, ánh sáng đều theo đến đó.
Rồi ông trông thấy một ngôi nhà và đi vào trong, rồi ngồi xuống. Nhà có 9 lối vào, gồm 7 cửa, với một cửa đi lên và một cửa đi xuống. Ông vừa nghĩ và vừa sợ hãi. Đây chắc là thể xác của chính mình. Sau đó, ông làm phép chuyển di thần thức phô qua và hét lên âm hic. Tức khắc, ông ra khỏi thể xác của mình và đi vào cõi tịnh độ. Linh thị về chân tánh, kinh nghiệm của đại sư Sofu Dorlo.
Ở cuối lời kể của ngài trong chương 2, đại sư Sofu Dorlo đã đi vào trạng thái tối đen. Kế đó, thần thức của ngài tan nhập vào quang minh và ngài chứng nghiệm một hỷ lạc nội tại. Rồi quang minh của đường đạo và quang minh của chân tánh còn được gọi như quang minh của mẹ và con, hợp lại thành một. Ngài an trụ trong trí tuệ nguyên thủy một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, những linh thị của chân tánh xuất hiện tự nhiên với ngài. Tất cả mọi nhận thức trở nên có hình dạng các vị Phật và ánh sáng.
Không gian trở thành ánh sáng màu xanh. Ở giữa và bốn hướng, đại sư Đọt Lô thấy những linh thị về năm bộ phái Phật cùng với những cõi tịnh độ của các ngài. Chư Phật được các Bồ Tát đệ tử hộ tống, những vị thần canh cửa, sáu vị Phật và nhiều thiên nữ cũng như các vị thầy. Ngài cũng có những linh thị về năm bộ phái Phật phẫn nộ với các đệ tử. Cuối cùng, những linh ảnh của chân tánh chấm dứt. Trong bào thai của thân ánh sáng, kinh nghiệm của Samten Jotso.
Năm 19 tuổi, Samten Jotso đã chứng nghiệm tinh chất trắng và đỏ của cơ thể tụ lại ở tim và thần thức của cô nằm ở giữa hai tinh chất đó. Tức khắc xuất hiện trí tuệ giúp cô thoát khỏi khoái cảm nhục dục. Vì cô nhận ra và an trụ trong trí tuệ này không xao động, nên sự vô minh của cô được giải trừ. Cô cảm thấy mình đã đạt được trạng thái của Đức Phật Vô Lượng Quang, tức là Buddha of Infinite Light. Rồi cô chứng nghiệm quang minh giống như bầu trời không mây. Cô viết, nếu nhận ra tánh quang minh này, người ta sẽ đạt đến giác ngộ. Nhưng đáng buồn thay, vì không ai nhận ra nó, nên họ phải còn bị kẹt trong vòng luân hồi.
Ngay lúc đó, thân xác của cô trở thành thân ánh sáng. Mọi sắc tướng trở thành một khối ánh sáng năm màu. Cô cảm thấy mình đang ở trong bào thai của thân ánh sáng. Có 9 cửa sổ trên thân thể, từ dưới lên trên. Kế đó, cô nghe tiếng của Đại sư Liên Hoa Sanh, tức là Guru Padma Sampava, đang niệm thần chú của ngài. Từ cửa sổ trên đỉnh đầu, tức là chỗ hở trên sọ, những tia sáng màu trắng chiếu xuống. Cô kể lại, tại đó tôi thấy Đại sư Liên Hoa Sanh ở giữa ánh sáng. Những lời hướng dẫn dành cho người hộ niệm, kinh nghiệm của Changchub Sangye.
Làm thế nào có thể giúp đỡ người khác đi qua giai đoạn chân tánh tối thượng? Chúng ta có thể tham khảo những lời kể của Đại sư Changchub. Trong đó có những lời khuyên từng bước một. Ngài nói rằng, khi hơi thở bên trong của người hấp hối đã ngừng lại và người đó đã bắt đầu thấy tánh quang minh của chân không và những linh thị quang minh của chân tánh tối thượng, người hộ niệm nên nói với người hấp hối như sau. Đối với một hành giả đã thành tựu, hãy nói, ông, bà, tức là đọc tên, xin hãy an trụ trong thiền định của bạn không sao lãng. Giờ chết đã tới với bạn. xin đừng dao động khỏi trạng thái thiền của bạn. Bây giờ, hãy quan sát tâm bạn. Tâm bạn có bất kỳ hình dạng hay màu sắc nào không? Tâm bạn không có hình dạng, màu sắc và không có gì để bám víu. Chân tánh đó là sự hợp nhất của quang minh và tánh không. Xin hãy giữ chánh niệm trong sự hợp nhất đó. Tất cả những âm thanh mà bạn nghe là âm thanh tự phát sanh. Tất cả những ánh sáng mà bạn thấy là ánh sáng tự hiện hữu. Tất cả những tia sáng bạn chứng kiến là tia sáng tự xuất hiện. Xin đừng nên sợ hay khó chịu vì những âm thanh, ánh sáng và những tia sáng đó. Hãy an trụ trong thiền quán, không xao động.
Rồi sau đó, hãy trì tụng những bài kinh cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật và chư Tổ sư. Sự hướng dẫn và những lời cầu nguyện này sẽ giúp cho hành giả hấp hối đạt được giác ngộ. Với hành giả bình thường, hãy nói: "Này bạn," hay tên của người hấp hối. Có thể bạn đang trải qua kinh nghiệm căn nhà sụp đổ, nhưng không phải vậy. Nó là dấu hiệu của hơi thở bên trong của bạn ngừng lại và tâm đang tách rời thể xác. Ngay khi thần thức ra khỏi thể xác, bạn sẽ thấy ánh sáng năm màu ở chung quanh mình. Đừng hoảng sợ vì ánh sáng này. Nếu bạn nhận ra chúng, chúng là năm ánh sáng của năm bộ phái Phật. Nếu bạn không nhận ra chúng, thì chúng là ánh sáng của tử thần. Vì thế, đừng nên sợ hãi.
Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Trong những ánh sáng bạn sẽ trông thấy có 5 loại ánh sáng. Ở giữa ánh sáng xanh, sự si mê của bạn sẽ xuất hiện trong hình dạng người đầu gấu, tiếng Anh là bare-headed person. Đừng sợ người này mà hãy tôn kính, vì đó là Đại Nhật Như Lai, tức là Vairochana Buddha. Xin hãy nhận ra ngài như vậy.
Lại nữa, ở giữa ánh sáng trắng, tánh sân hận của bạn sẽ xuất hiện trong hình dạng người đầu rắn, tiếng Anh là serpent-headed person. Xin đừng ghét người này vì đó là Phật Kim Cương Tát Đỏa, tức là Vajrasattva Buddha. Xin hãy nhận ra ngài như vậy.
Lại nữa, ở giữa ánh sáng vàng, sự ngạo mạn của bạn sẽ xuất hiện trong hình dạng người đầu cọp, tiếng Anh là tiger-headed person. Xin đừng hoảng sợ vì ấy, vì đó là Phật Bảo Sanh, tức là Ratnasambhava Buddha. Xin hãy phát tâm tôn kính ngài.
Lại nữa, ở giữa ánh sáng đỏ, tính tham dục và chấp thủ của bạn sẽ xuất hiện trong hình dạng người đầu đại bàng, tiếng Anh là ego-headed person. Đừng sợ người đó. Ngài là Phật Vô Lượng Quang, tức là Buddha of Infinite Light. Xin hãy phát tâm tôn kính ngài.
Lại nữa, ở giữa ánh sáng màu lục, tánh ganh tị của bạn sẽ xuất hiện trong dạng người đầu khỉ, tiếng Anh là monkey-headed person. Ngài là Phật bất không thành tựu, tiếng Anh là Amoghasiddhi Buddha. Xin hãy nhận ra ngài như vậy.
Đó là năm ánh sáng của năm vị Phật. Nếu bạn sợ chúng, chúng sẽ trở thành những con đường dẫn đến những cõi thấp. Xin đừng hoảng sợ chúng hay chạy trốn.
Này người con của gia đình tốt, bạn có thể cảm thấy mình phải chọn con đường hẹp thay vì con đường ánh sáng, nhưng xin đừng đi theo con đường đó. Con đường đó sẽ dẫn bạn tái sanh vào địa ngục. Bạn cũng có thể thấy một dòng sông tro nóng, nó sẽ đưa bạn tái sanh vào loài quỷ đói. Bạn có thể thấy một đầm lầy, nó sẽ đưa bạn tái sanh vào loài cầm thú. Bạn có thể thấy một khoảng hở đưa đến một con đường giống như cái ống đồng đầy mùi thức ăn. Con đường này dẫn bạn tái sanh vào loài người. Bạn có thể thấy con đường đầy rẫy những vũ khí sáng loáng, nó sẽ dẫn bạn tái sanh vào cõi bán thần Atula. Bạn cũng có thể thấy con đường với nhiều cổng và những bánh xe có vũ khí sắc bén, con đường sẽ dẫn bạn tái sanh vào cõi các vị thần. Xin đừng đi theo những con đường này, mà hãy đi lên kinh mạch trung ương giữa của cơ thể của bạn, qua lỗ mở rộng trên đỉnh đầu. Phía trên đầu bạn là Đức Phật Kim Cương Trì, tức là Vajradhara Buddha.
Khi thực hiện công việc hộ niệm, bạn nên thiền quán về sự hợp nhất tâm bạn với tâm của người hấp hối. Rồi bạn hét lớn âm phát nhiều lần, hòa nhập tâm hợp nhất vào tâm trí tuệ của Phật Kim Cương Trì. Rồi quán niệm hợp nhất với Phật Kim Cương Trì. Hãy an trụ trong trạng thái thiền quán đó càng lâu càng tốt và nhiều lần. Lúc kết thúc, hãy trì tụng những bài sám nguyện. Trạng thái cực lạc, kinh nghiệm của bà Dawa Drolma.
Dawa Drolma đã kể lại chứng nghiệm chân tánh của mình trong hai dòng. Bà nói, kết quả là tâm của tôi hòa nhập vào trạng thái cực lạc, vốn là chân tánh tối thượng, không có ý tưởng gì cả, giống như bầu trời. Nói cách khác, giống như bầu trời không ô nhiễm, chân tánh không có vọng tưởng hay cảm xúc nào. Đây phải là kinh nghiệm của quang minh chân tánh. Rồi bà nói, một năng lực vô lượng của trạng thái quang minh chân tánh đó xuất hiện tự nhiên trong hình thức hoàn toàn phô diễn. Đây phải là kinh nghiệm về linh thị quang minh. Rồi bà Dawa Drolma có cảm giác giống như đang đi lên một không gian mờ ảo, nhanh như một con kênh kênh bay lên bầu trời. Cảm giác u buồn, kinh nghiệm của Karma Wangjin.
Bà Karma đã chết được 7 ngày. Câu chuyện trả lo của bà có tính triết lý nhiều hơn chuyện của một số người khác. Chuyện này giải thích rằng những linh thị và những cảm giác đáng sợ chỉ là những cảm nhận phản chiếu tâm bất an của con người. Như chúng ta sẽ thấy trong những lời kể của bà về cõi trung ấm ở chương 5, bà mô tả chi tiết một nơi mà ở đó người ta đang đợi tới phiên mình để được phán xét.
Bà Karma nghe tiếng một người đàn bà gọi mình. Karma Wangjin ơi, Karma Wangjin là pháp danh của một vị thầy ban cho bà, nhưng mọi người đều gọi bà là Lawang Putri, tên mà mẹ của bà đã đặt cho. Tuy nhiên vào lúc này, bà được gọi bằng pháp danh của mình. Tiếng nói đó tiếp tục, này Karma Wangjin, bây giờ bà đã đến với thế giới mới. Sự vô thường của đời người, kinh nghiệm về cái chết đã diễn ra với bà. Bà đã không nhận biết được như vậy hay sao? Xin đừng bám víu vào thân xác hư ảo của mình nữa. Hãy nâng tâm trí của mình hướng lên trạng thái chân tánh tối thượng.
Nghĩ rằng mình đã chết rồi, bà Karma nhìn lên trên. Bà trông thấy ở phía trên mình một lỗ hổng với ánh sáng chiếu qua, giống như bà đang ở trong một cái bình và nhìn thấy một lỗ trên đỉnh bình. Chỉ nhìn thấy lỗ hổng đó, bà tức khắc thoát khỏi nơi tối tăm qua lỗ hổng, mà không cần phải nghĩ đến việc đi lên hay chui ra. Bà cảm thấy mình thoát ra khỏi một cái hang được bao quanh bởi cây cối. Thật ra, bà đã ra khỏi chỗ hở ở sọ trên đỉnh đầu. Có những sợi tóc chung quanh lỗ hở mà bà đã không nhận ra điều đó. Trên bầu trời khoảng 6 tấc, trên cái hang, bà thấy có một quả cầu ánh sáng trắng. Ở bên trong những ánh sáng nhiều màu, giống như những cái đốm trên một cái lông chim công. Từ đó, những tia sáng tỏa ra khắp nơi. Ngay khi trông thấy nó, một cảm giác cô đơn, u buồn đi qua tâm trí của bà. Tiềm năng vi diệu của chúng ta.
Chân tánh tối thượng là nền móng của tâm trí của mỗi người chúng ta. Nhưng phần lớn, chúng ta không biết tới sự vinh quang đó, đừng nói gì đến khả năng hợp nhất với nó sau khi chết. Tôi hy vọng rằng chương này đã cho chúng ta thấy một chút tiềm năng vi diệu của chúng ta, chứng ngộ chân tánh vào lúc chết, nếu chúng ta ra sức thiền quán về chân tánh của tâm. Những người đã đạt được thành tựu được mô tả ở đây đều bắt đầu tu tập như những người bình thường giống chúng ta. Rồi họ dành hết cuộc đời của mình để tham thiền nhập định và duy trì sự chứng ngộ chân tánh tối thượng. Tuy nhiên, việc hành thiền một chút cũng sẽ ích lợi cho chúng ta rất nhiều khi chúng ta qua đời. Giống như những lớp vỏ được bóc đi khi chúng ta chết hay nhập vào những trạng thái tâm thức sâu xa, kết quả của công trình hành thiền sẽ hiển lộ với chúng ta.
Một phụ nữ Tây Phương là Pema Otzer đã tu tập theo đạo Phật chỉ trong vài năm khi phải vào bệnh viện để được giải phẫu. Hồi còn nhỏ, những lúc hạnh phúc nhất của bà là đi xe ngựa chạy dọc theo con đường làng quê với ông nội của mình. Sau khi ông nội qua đời, bà vẫn luôn tưởng tượng rằng khi mình chết, ông nội sẽ gặp mình trên chiếc xe ngựa. Khi bà sửa soạn đi gặp ông nội của mình thì Đức Phật xuất hiện. Ngài đi tới đi lui, ngang qua con đường và khuyên ngăn đừng đến với ông nội. Đức Phật khuyến khích bà giữ hơi thở. Bà làm theo lời Ngài và bà đã khỏe mạnh cho đến ngày nay. Điều đáng nói là kinh nghiệm thiền quán của bà đã hiển lộ, dù cho đến lúc đó bà chỉ có thời gian ngắn để hành thiền. Vậy điều quan trọng là chúng ta thiền quán về chân tánh của tâm càng nhiều càng tốt trong khi vẫn còn sống trên thế gian này.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa phán tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biến luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ 12 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ, nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của đại sư Thulku Thanrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay nhan đề chương 3 Chân Tánh Tối Thượng, Thoáng Thấy Tánh Quang Minh, kỳ thứ 2. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe Gia Huy trình bày một sáng tác của Phi Long Thích Viên Giác, nhan đề Phật là ánh từ quang, được tuyển chọn trong CD Vầng Trăng Phật Đản do Gia Huy Music phát hành năm 2008. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời.